Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy ngày 9 tháng 9 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có một ngày tu học, gọi là ngày tu bát quan trai giới. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mà theo lịch hàng tháng của mình là ngày tu bát quan trai. Vì chúng ta vẫn còn đang trong mùa Vu Lan, Pháp Hòa có rất nhiều việc Phật sự phải đi chứng lễ Vu Lan ở nhiều nơi. Vì vậy mà cuối tuần này là lễ Vu Lan ở chùa Chánh Tâm Saskatoon và chùa Hải Đức ở Regina. Và tối nay vì chỉ có một cuối tuần mà phải hai chùa, cho nên một chùa phải làm tối thứ bảy, tức là chùa Chánh Tâm tối nay làm tối thứ bảy, rồi ngày mai sáng thì chùa Hải Đức. Vì Phật sự nhiều nhưng mà chúng ta cũng không muốn bỏ những cái chương trình sinh hoạt tu học, nhất là những cái chương trình tu bát quan trai. Nếu mà quý thầy có nhà sắp xếp được thì quý thầy sẽ hướng dẫn tu học. Thì lý do chúng ta sáng hôm nay đổi chương trình chút xíu có pháp thoại là vì sau buổi trưa Pháp Hòa sẽ ra phi trường bay xuống Saskatoon, cho nên khi nào có thời giờ mà sinh hoạt được với đại chúng thì Pháp Hòa sẽ sinh hoạt để không có lãng phí những thời gian mà chúng ta có được. Vì vậy mà tối sáng hôm nay đổi lại là pháp thoại. Rồi trưa nay chúng ta giờ pháp thoại thì chúng ta sẽ tụng Địa Tạng Sám Pháp, vì chúng ta vẫn còn đang trong mùa Vu Lan và sắp sửa đây là kỷ niệm ngày Bồ Tát Địa Tạng, cho nên chiều nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ có thời tụng Địa Tạng Sám Pháp. Tối nay thì quý thầy sẽ sinh hoạt Phật pháp với đại chúng. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 9. Theo như Á Đông mình á, dù là ngày 9 tháng 9 của dương lịch hay là ngày 9 tháng 9 của âm lịch, người ta vẫn kỷ niệm ngày này. Rồi ngày này gọi là ngày trùng cũ. Trùng cũ nghĩa là hai lần. 9 tháng 9, mùng ngày 9 tháng 9 gọi là trùng cũ. Và ngày này còn được gọi là ngày trùng dương, tại vì số 9 là số dương. Cho nên ngày này được gọi là ngày trùng dương. Và đối với người Á Đông á, nhất là người Trung Hoa, thì kỷ niệm ngày này rất lớn, cũng như người Nhật hay là người Hàn Quốc. Bởi vì số 9 là tượng trưng cho tốt lành, trường thọ. Cho nên hễ mà muốn chúc tụng cho ai thì chúng ta thường chúc người đó với con số 9. Và vì vậy cho nên ngày này cũng như là ngày Tết của các vị trưởng lão. Nếu mà mình có cha, có mẹ, có ông bà đó, ngày này là ngày Tết của cha mẹ đó, vì con số 9 là tượng trưng cho tuổi thọ. Mà đặc biệt con số 9 á, nó có một cái hay á, là người ta nghiên cứu á, trong số học á, là quý vị lấy từ 1 tới 9 mà nhân cho 9, xong rồi cộng lại vẫn là số 9. Ví dụ như là thí dụ như là 2 lần 9 là mấy? 18, mà 1 cộng với 8 là mấy? 7 là 7, 3 lần 9 là nhiêu? 27, 7 cộng 2 là mấy? 9. Rồi lấy con số thí dụ như 9 nhân cho 15 là ra 115, mà lấy số 1, số 3, số 5 cộng lại là mấy? 9. Đó là cái đặc biệt của con số 9, lấy từ 1 cho tới 9 nhân cho số 9 rồi cộng lại vẫn là số 9. Vì vậy con số 9 thường là tượng trưng cho sự cát lành. Thí dụ như là theo truyền thuyết Á Đông, Đức Phật sinh ra có 9 con rồng phun nước tắm Phật, cũng là số 9. Nhà vua cũng lấy số 9 làm biểu tượng. Ví dụ như long bào của vua Mặc thường thêu 9 con rồng, gọi là cửu long bào. Áo bào của vua có 9 con rồng. Rồi người ta muốn nói tới quyền lực, người ta xây một cái bức tường có 9 con rồng. Cửu Long Bích, Bích là tường, Cửu Long Bích. Hay là nhà vua xây cung điện, vua nghĩ rằng mình là con trời cho nên gọi là thiên tử. Mà trời thì có 10.000 cung điện, thì con của vua, con của trời chỉ thua trời thôi. Cho nên ở Bắc Kinh đó, Tử Cấm Thành truyền thuyết là xây 9.999 cung điện chứ không xây 10, vì dưới trời một bậc, thua một phòng. Đó là con số 9. Cho nên đây Pháp Hòa nói thêm cho mình hiểu về cái văn hóa của phương Đông. Lễ này người ta gọi là lễ trùng cửu vì nó hai con số 9, hay là gọi là trùng dương là vì con số 9 là số dương. Và con số 9 đối với người của mình có một cái nhìn đặc biệt, là tượng trưng cho sự cát tường, sự bền bỉ. Và đặc biệt là khi chúng ta lấy từ con số 1 tới số 9 mà nhân cho 9 rồi cộng lại thì cách nào cũng ra số 9. Thí dụ như 9 lần 9 là mấy? 80 mấy? 81, mà 1 cộng 8 là mấy? Cũng là 9. Đó, quý vị về thử làm cho nó vui. Vì vậy mà người xưa, ngày xưa thời xưa đó, có một ông vua, hình như vua Đại Vũ đó, ông đi gom đồng, đi thu đồng của các nước, xong ông về ông đúc ra 9 cái lư. 9 cái lư gọi là 9 cái đỉnh, tượng trưng cho 9 châu, tức là ngày trước đó, Trung Hoa có 9 châu, hay là 9 cái thuộc 9 cái vùng đất. Đó, rồi đặt cho 9 cái đỉnh như vậy là tượng trưng cho quyền lực, tượng trưng cho sức mạnh. Cho nên một lời nói của ai mà nó có sức mạnh, nó có quyền lực và nó cứng, nó nghĩa là chắc thật không thay đổi, người ta gọi là nhất ngôn cửu đỉnh. Một lời nói nó vững chắc, nó chắc chắn, nó vững chắc như là 9 cái đỉnh đồng. Đỉnh đây là cái đỉnh đồng mà ngày xưa người ta đã đúc 9 cái đỉnh đó, ta để ở trước cung đình để biểu tượng cho quyền lực. Biểu tượng cho quyền lực, biểu tượng cho sức mạnh. Tại vì đồng là một loại nặng, nghe lời nói đó nó có sức nặng, nó có giá trị. Cho nên đồng trong các loại, thường chúng ta làm tượng, tượng đá, tượng nhựa, tượng đồng là giá trị nhất, tượng đồng là mắc nhất. Và vì đồng nó có giá trị của nó, nó có sức nặng và có giá trị thời gian, và nó có giá trị vật chất. Cho nên lời nói của ai mà có cái tính cách giá trị và sức nặng của lời nói, người ta gọi là nhất ngôn. Nhất ngôn là một lời. Cửu đỉnh là có sức nặng và chắc chắn như là 9 cái đỉnh đồng. Người Trung Hoa gọi này là Tết của người cao niên. Cho nên cái lễ này người ta hay tổ chức. Ở bên Nhật tổ chức cũng lớn lắm. Người ta tổ chức uống trà cúc, ăn bánh mochi. Thì ở trong Phật giáo đó, mình cũng ảnh hưởng phương Đông về Phật giáo ở trong Ấn Độ. Và số 9 cũng là một con số thường được tiêu biểu. Ở trong pháp số đó, mình có số 1, số 2, số 3, số 4 vậy đó. Thì tất cả các cái con số đều có cái số pháp để mà chúng ta nương vào đó chúng ta học tập. Ví dụ nói tới số 3 thì chúng ta biết có tam độc. Tam độc là tham sân si. Chúng ta có tam bảo là Phật Pháp Tăng. Chúng ta có tam nghiệp là thân khẩu ý. Chúng ta có tam vô lậu học là giới định tuệ. Chúng ta có tam huệ học là văn tư tu. Số 3 là quá trời số mà liên hệ tới những pháp số tu học. Rồi số 4 cũng vậy, số 5 cũng vậy. Cho nên người nào mà có thời gian mở pháp số ra học, học thuộc những cái pháp số đó, nhất là các thầy, các sư cô chịu khó học pháp số. Và khi mình có pháp số rồi thì lỡ mình đi đâu, ai có mời mình giảng bất tử, thì mình lấy một con pháp số nào đó ra mình giảng. Ví dụ như mình nhớ à, tứ chánh cần là số 4 gì nữa, bốn điều siêng năng cần mẫn, hay là mình nhớ tới tứ nhiếp pháp, bố thí ái ngữ lời hành đồng sự, từ đó mình phân ra. À, nếu mà nói tới ngũ là mình có ngũ giới, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Nói tới số 6 cũng có pháp số, nói tới số 7 cũng có pháp số, và tùy cái thời gian mình có được. Nếu mình biết rằng mình có nhiều thời gian thì mình lựa những pháp số nhiều hơn mình nói, như là số 7, số 8, số 9. Mình có thời gian ít thì mình nói số 4, số 3. Đây là Pháp Hòa nói theo cái kinh nghiệm của Pháp Hòa. Đi tới đâu mà lỡ mình phải giảng thì mình coi cái thời lượng, thời lượng dài hay ít, mà chúng ta chọn những pháp số chúng ta nói. Và khi mình nói tới pháp số thì nó là cái sườn thôi, rồi từ cái đó mình phân ra. Thí dụ như nói tam vô lậu học là giới định tuệ, và mình phân tích, có thể giải thích chữ giới nghĩa là gì. Giới có bao nhiêu loại, rồi giới của cư sĩ, giới của người xuất gia, và những lợi ích của giữ giới. Và từ những cái giữ giới đó nó đưa đến cái sự định tĩnh, nó đưa đến trí tuệ, vân vân. Thì hôm nay thay vì tiếp tục học kinh thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, tại vì mình đang ở trong ngày số 9, mình là ngày 9 tháng 9, cho nên bữa nay mình cũng nói pháp số số 9. Ở trong pháp số số 9 nó có một cái gọi là cửu kết. Chữ kết nghĩa là gì? Chữ kết nghĩa là cột, là trói lại. Mà ngược lại với chữ kết là gì? Chữ giải. Giải là mở. Thế cho nên mình đọc là giải kết. Giải kết. Giải gì? Giải oan kết. Tại sao gọi là oán kết? Mình không, chữ oán nghĩa là trách. Chữ oán nghĩa là trách. Mình có trách người đó, mình mới dính mắc với người đó, và mình cột với người đó. Ví dụ như là bình thường bữa nay Pháp Hòa không làm gì quý vị buồn hết, hay ngược gì lại quý vị cũng không buồn hoài gì hết, cho nên không có gì để đẩy lòng hết đó. Nhưng mà lỡ như Pháp Hòa làm một cái gì sai, sơ ý hay cố ý gì đó, thì quý vị trách, nói bữa nay gặp tôi thì thế này thế kia, trách. Là trách nghĩa là cột rồi. Hãy Pháp Hòa làm cái đó sai thì quý vị trách cái chuyện đó sai, quý vị cột để trong lòng. Cột để trong lòng rồi đi đâu cũng mở ra nói hết. Đi đâu cũng nói hết, 10 năm sau cũng nói, 20 năm sau cũng nói. Mà thậm chí cái người đó có tốt cỡ nào đi nữa, nhưng mà tại họ trập với một mắt thôi. Tôi nói gì tôi không biết người đó tốt cỡ nào, với tôi là không được rồi đó. Mình nghe biết nhiều cái tốt của người ta, nhưng mà thậm chí mình phán một câu sao, tôi không biết mấy người đó tốt cỡ nào, nhưng mà đối với tôi là người đó không có điểm rồi đó. Bắt đầu mình đem một điểm mà mình thấy xấu ra. Cho nên người Mỹ họ có câu: If you do something good, nobody remembers. When you do something bad, nobody forgets. Mình làm một điều, tất cả điều tốt không ai nhớ đâu, nhưng mà nếu mình làm một điều xấu thôi, chẳng ai quên. Đó, thì như vậy cái gì nó mới làm cho con người mình khổ sở? Chính là những cái cột của chúng ta. Cho nên có một vị đệ tử đến gặp một vị tổ, bạch thầy, xin thầy hãy giải thoát cho con. Thì ông thầy mới hỏi: ai trói ông? Ai trói ông mà ông cầu ông phải cần tôi mở trói? Thì ông ngồi lại, ông nhìn, ông thấy, ông quán chiếu, ông thấy, nói dạ đâu có ai trói con. Nói vậy ông cần gì phải mở trói. Có một vị đệ tử, một vị thầy chạy vô trong phòng, khóa cửa lại, khóa xong giục chìa khóa ra sân. Rồi ông đứng ở trong cửa, ông ngó ra, ông la lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Thì các đệ tử mới đôn đốc người chạy xuôi chạy ngược kiếm chìa khóa mở cho ông thầy. Cuối cùng một người đệ tử tìm được cái chìa khóa. Nhưng mà thay vì người đệ tử đó tới mở cái cửa cho ông thầy ra, thì người đệ tử đó không làm như vậy, mà cầm chiếc chìa khóa đưa cho ông thầy. Tại ông thầy cũng đứng ngay cái cửa sổ, cái song cửa, ông nhìn ra, ông la làng lên: mở cửa cứu tôi, mở cửa cứu tôi. Thì các đệ tử khác đi tìm chìa khóa để mở cửa cứu ông thầy. Nhưng trong đó có một người đệ tử lượm được cái chìa khóa, thì không mở cho thầy mà lại trao tận tay cho thầy. Ông thầy khoái quá. Ông thầy nói: Người với ta gặp nhau. Tại sao người đệ tử đưa cái chìa khóa cho thầy? Tại sao? Tại vì thầy là người khóa thì thầy là người mở. Mình là người cột thì mình tự cởi. Mình là người cột thì mình tự mở ra, chứ không ai mở cho mình được hết. Bây giờ quý vị giận ai? Trừ khi nào quý vị xả người đó quý vị mới khỏe thôi. Còn quý vị ai có khuyên gì khuyên? Thôi tôi cảm ơn lời khuyên tốt của chị, nhưng mà chuyện này không phải của chị không hiểu đâu. Chuyện này của chị không hiểu đâu. Tôi đã nguyện với lòng rồi, chết để sống để dạ, chết đem theo. Mà nếu mà chị có thương tôi, chị về nói với nó nghe, tôi chết nó đừng có tới nghe, nó tới là tôi xì á. Thật ra mình đưa đến cái những cái cột, cái oán, cái hờn của mình đến mức độ như vậy. Cho nên tại sao mọi cái khổ lụy nó đến với mình? Tại vì cái gì mình cũng cột hết, cái gì mình cũng kết hết. Thì bây giờ mình có một cái nùi dây à, mà không để cho nó thông dong tự tại, cái chỗ đụng đâu mình cột đó thì đâu có được. Cho nên Đức Phật á, Đức Phật dùng cái sự mà có cột trói đó để biểu tượng cho tất cả mọi sự cột trói của tâm thức, của tâm thức. Và Đức Phật ví dụ trong kinh kia Hoa Lăng Nghiêm cũng giống như một nùi chỉ vậy đó. Mà nếu như mình chưa gỡ được một cái gút đầu á, thì nó không có cái trớn để nó mở những cái gút khác. Cho nên thay vì mình càng rối ren á, mình bung bua nó ra để mình kiếm cái mối, bình tĩnh lại, từ tốn tìm cái chỗ. Mà khi mình mở bung được một cái rồi thì từ từ cái nùi chỉ này sẽ được giải quyết, sau khi mình tìm được cái mối của nó. Thì Đức Phật dạy cũng như thế. Mình tìm được cái mối đây là gì? Đó là mình có được cái sự định tĩnh, mình tìm ra được cái chìa khóa, cái phương pháp tu tập. Bất cứ những cái khổ đau nào mà mỗi người chúng ta sẽ đối diện với một cái khổ đau khác nhau, nhưng mà nói cho cùng là tất cả các pháp trên thế gian này nó đều nằm trong cái sự luân chuyển của hai chữ vô thường. Ví dụ mình không chấp nhận mình già, nhưng mà già nó thuộc gì? Nó thuộc gì vô thường, phải không? Tại vì có trẻ thì có già. Rồi bây giờ mình không chấp nhận mình bệnh, nhưng mà mình quên rằng bệnh nó cũng nằm trong vô thường. Tại vì có khỏe thì có lúc bệnh. Rồi mình không chấp nhận cái nhà mình nó hư, nó đã từng có những ngày mới vừa cất, chúng ta gọi được, nó được mệnh danh là brand new, không? Và nó được mệnh danh là một ngôi nhà mới cất, thì sau một thời gian nó phải đi đến cái chỗ hư hỏng. Như vậy thì tất cả, dù là tuổi thọ của mình, dù là tình cảm của mình, dù bất cứ cái gì, nó đều nằm trong hai chữ vô thường. Thì mình nắm được cái then chốt của vô thường thì mình mở được các gút khác. Ví dụ như mình không có phải đối diện với cái sự nhà cửa hư hao, nhưng mình đang đối diện với bệnh tật, cái mình trách, mình nói trời ơi tại sao tôi bệnh hoài. Nhưng mà nếu mình nắm được chữ vô thường, cái mình sẽ thốt lên được một câu: à, có khỏe thì phải có bệnh, có trẻ phải có già, vì cuộc đời vốn vô thường. Vì cuộc đời là vô thường, thay đổi, cho nên tất cả mọi sự việc trong cuộc đời này nó đều phải chi phối bởi vô thường. Bữa nay mới đầu tháng 9 thôi mà quý vị thấy bắt đầu lá vàng rồi, phải không? Rồi qua tới tháng 10 thôi, nếu mà những ngày đó mà gió mà nhiều thì lá nó sẽ rụng nhiều hơn. Và thậm chí trời lạnh thì lá nó mau chuyển vàng hơn. Có năm cuối tháng 10, nhưng mà có năm đầu tháng 10 thôi là trụi cây rồi, là tại vì trời lạnh nhiều và gió to. Cho nên mà cuộc đời là vậy. Gió mà nhiều thì lá nó phải rụng, trời mà lạnh nhiều thì lá nó phải vàng. Thì cũng như thế, một cái máy mà mình xài nhiều thì nó phải hư hao. Cái gì cũng vậy. Bây giờ có những chiếc xe mình không dùng nó hư không? Cũng hư như thường, tại bản chất của nó là để dùng, mà dụng vừa chừng thì nó last, nó được lâu hơn, chứ không phải để yên mà nó không hư đâu. Chiếc xe mà để chừng 2 tuần không lái thôi, bình chết điện liền. Rồi cuối cùng phải muốn lái nó, muốn dùng nó, phải cầu điện trở lại. Như vậy thì chúng ta nắm được cái then chốt là nắm cái gì? Nắm cái bản chất của nó. Nắm được bản chất rồi, bây giờ nếu mà chúng ta nói ủa sao bữa nay nó như vậy mà hôm qua nó như khác, tất cả các pháp là vô ngã, không có cái này. Cái này nó có là nhờ cái kia. Thí dụ như mình nói ủa hôm nay sao cái nước tương mình pha nó không ngon như ngày hôm qua. À, nước tương hôm qua ngon là tại vì nó đủ gia vị, nó đủ chanh, ớt, đường, vân vân. Bữa nay á, ớt thì có mà không có chanh cho nên nó mặn hơn. Ngày hôm qua nó vừa ăn lắm là vì nó có chanh, nó làm dịu cái chất mặn lại. Nó có chất ngọt cho nên nước tương này ngon hơn hôm qua, nước tương ngon hơn hôm nay. Vì nó thiếu bột duyên cho nên nó không có mặn. Nó thiếu cái duyên chanh cho nên nước tương nó không ngon. Vậy thì cuộc đời này cũng vậy, nó thiếu một duyên thì nó cũng không có mặt được. Ủa tại sao người kia được như vậy mà tôi không? Tại vì mình thiếu duyên. Người ta được là tại người ta đủ duyên. Cho mình nắm được cái đó, cái mình đỡ hờn, đỡ trách, đỡ kết. Mà cái gì mà chúng ta có cột thì gọi là kết, mà chúng ta có mở thì gọi là giải. Vì vậy mà Tết đầu năm đến chúng ta tụng muốn cầu muốn an không? Muốn an thì chỉ có một việc thôi là mở trói, giải kết. Nhưng mà đừng có giải một lần, phải giải nhiều lần. Giải kết, giải kết, giải oán kết. Anh giải bề mặt thôi, anh giải bề ngoài, anh giải cái miệng, anh giải cái hình thức thôi, mà trong nội tâm chưa giải. Cho cái câu đó là giải kết, giải kết. Tức là giải bên ngoài, giải cái miệng thôi. Nhưng mà quan trọng là anh thật sự trong lòng, anh đừng trách nữa thì cái sự mở trói này nếu mà có mặt, giải oán kết. Thêm chữ oán trong đó, vì chữ oán là biểu tượng của cái sự trách móc ở trong lòng. Giải kết, giải kết, giải oan kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết mới có. Cho nên trong cái bài phục nguyện á, tân duyên cựu duyên, đó là những có những cái duyên mà nó mới đây, có những cái duyên nhiều đời. Cho nên đời này mình gặp bạn, mình bắt tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe, rồi xin số phone làm bạn gì đó là tân duyên đó. Nhưng mà có những người mình mới gặp mà sao mình cảm thấy nó thân thiết, cảm thấy nó gần gũi, đó là cựu duyên. Có những người mình mới gặp ghét liền, chưa cần biết họ là ai, thấy mặt là không ưa rồi. Tự nhiên tôi thấy người đó sao tôi không ưa, chưa hề quen biết gì người ta. Nó có phải có cái oán đó đúng không? Vậy cho nên là đại chúng nhớ là cái gì mà nó thế chừng, tại sao chúng ta gọi là kết, là bởi vì chúng ta có những cái dính mắc. Mà hễ cái gì mà có dính mắc, có kết, có cột là có khổ. Thì trước hết Đức Phật gọi là ái kết. Ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu á thì nó có người yêu, mình yêu và người được mình yêu. Mình á thì gọi là năng, người thì gọi là sở. Thí dụ như mình thương người đó thì mình là năng yêu, người đó là sở yêu. Để nhớ, để cho quý vị dễ nhớ, Pháp Hòa nói về đại chúng nhớ nè. Cái gì mà thuộc của mình là kêu sở. Thí dụ như cái của đó của mình thì kêu sở hữu. Phải không? Sở hữu là của tôi, của tôi. Thì bây giờ cái người yêu đó của tôi thì gọi là sở yêu. Còn mình là người muốn yêu, cho nên gọi là năng yêu. Cho nên khi mình lễ Phật cũng vậy. Mình lễ Phật là mình là người lễ, cho nên gọi là năng lễ. Đức Phật là người được mình lễ, cho nên gọi là sở lễ. Vì vậy trong cái bài tụng của mình, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Người lễ và người nhận lễ, cả hai cái bản tánh đều có sự vắng lặng. Thí dụ như giờ mình gặp người đó bằng tâm cung kính, mình lễ. Người đó được nhận cái lễ của mình và người đó nhận lại mình, một người đang thành tâm đến với mình. Hai người không có một cái tâm niệm gì khác hết á. Con thấy người đó hiền lành, thanh tịnh, dễ thương, con muốn đảnh lễ. Thì khi người đó được mình đến lễ thì người ta nói đây là một người có lòng, có tâm, có thành. Hai bên một cái tâm thành khiết vậy thôi. Còn nhưng mà mình thường thường mình đến nhai cái bắt đầu mình thêm một cái mục tiêu phía sau. Cho nên cái chỗ đó nó không phải là vắng lặng nữa mà nó có nhiễm ô. Thí dụ mình nói làm quen người đó đi, tôi mới biết người đó mới làm ở trong công ty vận chuyển, mai mốt mình sắp sửa có hàng qua nè, mình nhờ người đó, cái người đó bớt cho mình hay người đó free cho mình là mình làm quen. Thì cái làm quen này nó không phải một cái đơn thuần mà nó có cái gì, nó có cái mục tiêu, và cái sự thương nhớ của mình, cái sự gần gũi của mình nó có mục đích. Cho Đức Phật nói các chúng sanh bị tham lam ái nhiễm làm nhiều việc chẳng lành nên bị khổ sống chết đời này giam hãm nổi trôi ba cõi, đó gọi là yêu thương cột chặt. Vì vậy mà nhà Phật á, họ ít có dùng chữ bác ái. Bác ái nhà Phật ít dùng lắm. Chữ bác nghĩa là gì? Là rộng. Chữ bác nghĩa là rộng. Thì mặc dù là bác ái nghĩa là tình thương rộng, nhưng mà cái rộng nó cũng phạm phạm vi là cái gì? Quốc gia của tôi, làng miền của tôi, vân vân. Thì cái chữ ái nó vẫn còn chữ ái, nghĩa là nó vẫn còn có đối tượng. Và Phật giáo thì dùng chữ từ bi. Từ bi là gì? Là một tình thương. Và tình thương này là tình thương bình đẳng, không có phân biệt. Thấy người ta khổ thì tìm cách giúp cho người ta hết khổ. Ví dụ như một cái người đó mình ghét, nhưng mà trong khi họ té xuống, họ bị chảy máu, thì lúc đó không có vấn đề ghét thương ở trong này nữa, mà vấn đề là cứu người ta, cho người ta khỏi cái vết máu đó. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ á, con của mình nó làm lỗi, mình đánh nó, mình phạt nó, nhưng nó một cái có một cái nạn gì đó thì lập tức phải chữa trị. Ở đây á, thỉnh thoảng qua đi thăm bệnh á, đi vô trong bệnh viện á, đi ngang một cái phòng của một người tù. Thì cái người tù này ở tù nhưng mà họ đang lâm bệnh, chính phủ vẫn cho ra ngoài bệnh viện chữa bệnh nha. Mà chữa bệnh cho một người tù á, tốn tiền hơn một người dân thường. Tại vì sao? Người dân thường không ai canh hết á. Mà một người tù mà vô trong bệnh viện nằm ngoài cái tiền bệnh của họ, mình cũng phải tốn tiền mướn thêm hai người security ngồi ở trước cửa phòng để canh người tù này, để chắc chắn rằng họ chữa bệnh chứ không có trốn thoát. Họ tù đó, nhưng mà khi họ bệnh phải chữa bệnh cho họ, chứ không có vấn đề là mày là tội tù cho mày chết. Không, bình đẳng. Bệnh là phải được chữa vì họ là một con người. Họ chỉ có tội thì khi họ khỏe mạnh thì mình xử phạt họ, nhưng họ đang có bệnh mình phải chữa bệnh. Cho nên đi ngang một phòng nào mà thấy, mà còn đưa trường hợp thứ hai nữa đó, nếu như mà họ có người thân mất, họ xin đưa ra ngoài để đưa đám cho người thân. Chính phủ cũng có một cái chương trình là cho người tù ra thăm người thân trước khi đưa đi chôn hoặc đi thiêu. Nhưng mà cái giây phút đó đó, không ai được gặp người đó hết. Cái khoảnh khắc đó, cái không gian đó phải được làm private, làm bí mật, là khóa đóng hết các cửa mà người ta có thể thấy người tù đó đang bị xiềng chân bằng xiềng tay, không cho thấy, không cho người khác thấy, mà đi vô cửa sau, và lúc họ đi vào là chỉ có họ với người mất hoặc thêm một thân nhân. Và có khi Pháp Hòa được vào những cái lỡ để gì, trong khi Pháp Hòa chú nguyện cầu nguyện cho người mất, hay là có lời khuyên với người tù đó, chỉ có Pháp Hòa với người tù ở dưới một nhân viên nhà quản, và không người nào thấy. Họ tới là tất cả cửa đóng lại, không để cho người khác thấy cái hình ảnh đó. Thì ở đây là mình nói tới cái từ bi, mình nói cái bình đẳng, nghĩa là họ lỗi thì phải phạt, nhưng khi họ có nạn phải giúp, như bệnh tật vân vân. Họ có những cái yêu cầu gì mà mình thấy khả năng họ có thể trong cái phạm vi, trong cái luật pháp mà họ được hưởng cái đó. Có thể họ không phải là tử tội, họ chỉ đang ở tù thôi, bây giờ người thân họ mất mà mà có thể là họ với người thân chỉ là hai người trên cái hiện còn thôi, thì cho đi thăm. Đại ý là như vậy. Cho nên thứ nhất là chúng ta có cái ái kết, mà hễ cái gì có ái, có yêu, có cột trói thì chúng ta buồn khổ. À, bây giờ mình nói đơn giản ví dụ như tình yêu nam nữ thôi. Bình thường mình thực đấy, mọi người mình gặp mình không có thương ai, không có mến ai, không có gì hết, bình thường. Tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng vô cùng. Đi thì đi, về thì về, ăn thì ăn, ngủ ngủ không có gì hết trơn. Nhưng mà kể từ khi mình thương một người nào đó, mình để ý một người nào đó rồi là cái hành động mình nó khác lắm. Cái cách đi của mình, cái cách nhìn điện thoại của mình nó khác lắm. Và tại sao rồi bây giờ mình, nếu mà cái người đó mình không gặp thì bắt đầu mình có những cái nhớ nhung, cái buồn buồn đau. Thì tất cả mọi cái đó nó làm cho cái tâm mình không còn rỗng rang thảnh thơi nữa, thì gọi là phiền não thôi. Chữ phiền não không ai chọc ghẹo gì mình, cái gì mình bất thường là bắt đầu nó có phiền não rồi đó. Chẳng hạn như giờ người ta để cái chén đó, mình đi ngang cái mình không đúng ý mình, cái mình dẹp cái chén của người ta, mà không ai mượn mình cũng chẳng phải việc của mình, tại mình thích nó thấy chướng mắt của mình nên mình dẹp, cái nào là phiền não. Thậm chí cái việc không phải của mình mà cứ xen vô là mình đi tạo phiền não, tại vì mình đâu phải của mình, đâu không ai nhờ vả gì mình cả. Này làm vậy mới trúng, nấu vậy mới hay nè, và không có dính dáng gì mình hoàn toàn không có dính dáng gì hết, chỉ đi ngang rồi gá vô vậy rồi tạo phiền não thôi. Cái đó gọi là ái kết. Thứ hai gọi là khỏe kết. Khỏe là gì? Là sân hận, làm nhiều cái điều xấu, trôi nổi trong ba cõi, nóng giận cột chặt. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với mấy người phương Tây, ngày hôm qua là lớp thiền của Tây bắt đầu lại, thì Pháp Hòa mới đem cái chuyện cháy rừng. Năm nay, năm 2023 này, cháy từ Á Châu, Âu Châu, Bắc Mỹ, Canada. Mỹ cũng có cháy rừng, Canada có cháy rừng, bên Âu Châu có cháy rừng, Á Châu có cháy rừng. Thì đây là thiên tai, nhưng mà thiên tai về lửa. Còn thiên tai mà về nước ngập và cuốn trôi rồi đó, bão lụt đó là thiên tai về nước. Rồi gió thổi cuồng phong cơn trốt, tornado, thiên tai về gió. Nhà Phật gọi là tam tai: hỏa, thủy, phong. Đây là ba cái tai, ba cái đại tai, đại tam tai. Còn tiểu tam tai là đói nè, dịch bệnh là tiểu thôi. Thì như vậy thì nếu mà nói về thời tiết, thiên nhiên có thiên tai không? Rồi nói về đời sống con người có thiên tai không? Tự nhiên mất mùa, dân chúng đói khổ, dịch bệnh hoành hành, mọi người chết chóc. Vậy thì đời sống của chúng ta đều có những cái khó khăn này hết. Vì vậy được gọi là cõi ta bà. Ta bà là nếu nói về đời sống con người, ở đây nói về nóng giận. Rừng, lửa cháy rừng thôi. Nhưng mà mỗi con người chúng ta đều có một ngọn lửa, nó thiêu đốt tất cả mọi hạnh phúc, mọi niềm vui, mọi an lạc của chúng ta. Lửa sân hận nó thiêu đốt hết, cho nên là khỏe. Chữ kết là cột, mình giận tức ai là mình cột người đó. Mà hễ gặp người đó là tự nhiên mình phực lửa, giống như lửa mình sẵn vậy đó, người đó vừa tới giống như cái châm vậy, nó phực vô cả. Cái thứ ba gọi là mạng kết. Các chúng sanh bị kiêu ngạo, mạng thì nó có nhiều loại lắm. Hay cái nói chung là danh từ kiêu ngạo, nhưng mà kiêu ngạo nó có nhiều loại kiêu ngạo lắm. Ỷ mình giàu kiêu ngạo, ỷ mình đẹp kiêu ngạo, ỷ mình giỏi kiêu ngạo, cho nên kiêu ngạo nó nhiều loại. Thậm chí mình nghĩ mình trẻ hơn người già cũng là một loại kiêu ngạo. Thậm chí mình nghĩ mình giàu hơn người kia là một loại kiêu ngạo. Mình thông minh hơn người kia là một loại kiêu ngạo. Cho nên chính những cái mạng này nó kết mình mà nó làm khổ mình. Tại vì người nào sống bằng cái mạng như vậy đó, họ đi đâu họ cũng không hạnh phúc hết, tại vì họ đều thấy những người hơn mình. Thật ra đây là một cái nạn, một cái khổ cho mình, là bởi vì lúc nào trong lòng mình, rồi thậm chí mình muốn người thân mình phải hơn người khác. Vì mình muốn người thân mình hơn người khác cho nên mình đi đâu mình cũng nói xấu người khác để đưa người thân mình lên. Không, mà ví dụ như giờ mình có đứa em, nó sinh hoạt chung, nó làm chung với một cái người khác, rồi thì mình đi đâu mình gặp mọi người mà mình muốn nói gì cái người kia để đưa em mình lên thì mình nói xấu người đó. Nhưng mà tất cả cũng vì mục đích gì? Vì mục đích mạng thôi, là kiêu ngạo. Hễ mà mình bằng người ta thì mình cho mình hơn người. Quý vị để ý cái chỗ này ha. Đức Phật dạy, hễ mình bằng người thì mình lại cho mình hơn người. Nhưng nếu mà người hơn mình á thì mình kéo họ xuống bằng mình. Còn nếu mình mà thua người á thì mình kéo mình lên để bằng người. Mạng hết. Và không bao giờ mình muốn một là mình người nào mà bằng mình á thì mình đẩy họ xuống bậc. Còn người nào mà hơn á mình kéo họ xuống bằng mình. Mà lỡ mình bằng mình thì mình kéo mình lên. Cho nên tất cả cái này là mạng. Mà hễ đi vướng vô cái này thì nó là một loại cột mà mình tự mình trói mình và khổ mình. Bữa nay mình học cái này thôi, rồi hôm nào có cái dơ cơ hội làm sao mình giải mấy cái này. Cho nên mình nhận ra cái này xong rồi Phật giải ngược lại. Thí dụ như thay vì mình ái thì bây giờ mình từ bi. Mà từ bi là bình đẳng nhất, không có dính mắc ai hết. Thậm chí bây giờ ví dụ mình đi chùa nào, mình thương một vị thầy, một sư cô nào đó, rồi mình không thấy ai nữa hết trơn, cũng là một loại ái đó. Một loại ái đó. Rồi thí dụ như bữa nào mà thầy cô đó trật ý mình là bắt đầu mình giận tức dữ lắm. Cho nên ái nhiều chừng nào là khổ nhiều đấy. Cho nên yêu ba chữ thôi, Y-E-U, yêu. Hận nó cũng ba chữ thôi, yêu với hận nó ghét giống nhau vậy đó. Cho nên ngược lại với chữ khỏe là gì? Là sân, là từ bi. Ngược lại với chữ mạng là gì? Với chữ mạng là tùy hỷ. Vì mình thấy ai làm gì mình cũng buồn, mình cũng vui theo cái vui của họ, không có mạng. Cho nên trong kinh nói mạng nó có 7 loại đó. Thứ 4 là gì? Là vô minh kết. Vô minh là gì? Là che lấp đối với khổ tập. Thí dụ như cuộc đời này vốn mọi thứ nó sẽ vô thường, nhưng mình vô minh mình không biết, hoặc là mình không nhận nó là vô thường, cho nên mình khổ, mình làm mọi thứ để mình bắt nó thường. Không được. Cũng giống như vậy nè, con mình á, nó lớn lên, mình nhận nó lớn, mình muốn nó lớn, cho nên mình nói trời ơi tôi nuôi con tôi hoài sao nó không lớn. Mình chấp, mình rất là muốn con mình không mau lớn. Nhưng mà nó lớn nó phải thay đổi. Thí dụ như nó đi học, nó có bạn, rồi cái ăn cái ngủ nó không giống hồi nhỏ. Mà hồi nhỏ mình biểu gì nó nghe đấy, tự nhiên giờ nó không nghe lời. Như vậy là mình mâu thuẫn với chính mình. Một mặt mình muốn con mình lớn, rồi mặt khác thì mình muốn con mình nó phải nghe lời mình răm rắp như nó hồi nhỏ. Làm sao được? Vì môi trường, tuổi tác, giao tiếp, bạn bè, đủ thứ nhân duyên để nó trở thành một con người khác. Có thể nó khác hoàn toàn với hồi nhỏ luôn. Nếu mình tiếp nhận được cái đó là hết vô minh, chấp nhận. Thay vì mình mà bây giờ cứ ngồi buồn bực tức tối thì mình khổ. Bây giờ mình chấp nhận nó. Cái quan trọng là mình đi được với nó. Nó đi tới đâu mình đi tới đó. Nó lớn cỡ nào mình lớn theo đó. Nó ương ngạnh cỡ nào mình lèo lái theo cái ương ngạnh nó để mình điều phục nó. Cái đó mới là cái người có minh, có tuệ, có trí. Chứ còn bây giờ mà ngồi mà trách nó, tại sao nó như thế này, rồi thậm chí cấm nó không cho ra ngoài đường chơi, thì nó thí dụ như giờ nó nghe lời mình nó không ra đường thì nó khờ. Mình muốn cái nào? Cho nên đây là một cái ví dụ nhỏ thôi, chứ còn vô số những điều khác. Mãi cuộc đời này nó có những cái biến đổi mà chúng ta không có tùy thuận được, chúng ta không chấp nhận được. Chẳng hạn như mình làm ăn, có những lúc thịnh lúc suy. Sao lúc thịnh không nghe mình nói gì hết trơn vậy? Thậm chí thịnh không nghe mình khoe luôn. Lúc mình giàu có không nghe mình khoe, mà lúc mình suy sụp mình rên quá trời quá đất. Nhưng mình biết rằng cuộc đời có những lúc nó thịnh nó suy. Thì mình hiểu được cái đó, tức là mình không có bị vô minh đối với cái khổ đế. Khổ đế là bản chất của cuộc đời. Rồi đối với tập đế là nguyên nhân nào dẫn tới cái khổ. Nếu mình rõ hết nguyên nhân, rõ được cái quả khổ, thì mình không có chấp mà không có khổ, cho gọi là vô minh tập, vô minh kết. Lý do vô minh là gì? Đối với các cái pháp mình không rõ được nó. Cho nên quý vị nhớ cái bài tụng mà sám hối không? Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Trong cái chỗ cảnh bồ đề mình không giải thoát. Cho nên trong kinh dạy rất hay, cái chỗ mà cái chỗ chúng ta vô minh với những cái đó, cho nên chính cái đó nó làm khổ mình. Đức Phật nói già bệnh chết, sự thật. Mà nếu mình không chấp nhận là mình vô minh với cái đó. Đức Phật nói lý do con người khổ là có tham, có sân, có si. Thí dụ vậy, cho nên mình rõ được cái chỗ đó. Và đại chúng thấy trong cuộc đời này, mình muốn rất là nhiều nhưng mình được bao nhiêu? Cái mình muốn thì nhiều không? Nhiều lắm. Mà cái mình được thì bao nhiêu đâu? Nhưng mà có những cái không thuộc về mình mà mình vẫn miễn cưỡng đi tìm tòi, đi tranh đấu. Thí dụ vậy, cho nên từ đó vô minh nó có mặt, khổ đau nó có mặt. Cho nên là vô minh kết. Mà ngược lại với vô minh là gì? Là minh. Và tu là để làm gì? Tu là để chuyển. Tu là để chuyển khổ. Hồi xưa mình không biết gì, mình cũng dính mắc, giờ hiểu rồi. Đời là có đến có đi, có sáng có tối, có thành có bại, có thuận có nghịch, có trẻ có già, có vui có buồn, có còn có mất. Hễ mà mình được thì người khác phải mất. Đó, ví dụ như giờ quý vị đem thêm 100 đồng gửi làm từ thiện, móc tới móc lui sao mất 100 đồng. Là làng là nó trời, tôi mất 100 đồng rồi đi chùa sao xui quá. Thì mình 100 đồng mình mất thì mà không lượm lại được thì ai? Có người lượm. Nghĩa là mình mất 100 đồng mà có người lượm được 100 đồng. Mà thôi giờ thay vì mình đóng góp vô nhân danh của mình làm từ thiện, bây giờ một ai đó làm từ thiện giùm mình luôn, ta lượm ta xài, cũng là một loại từ thiện. Nhưng mà tại vì mình nghĩ là không, phải tôi đưa đích tay cái chỗ từ thiện, rồi tôi đưa mua gạo tôi phát ra mới kêu là từ thiện. Bây giờ lỡ một cái người nào đó, người ta khó khăn, ta lượm được 100 đồng, ta xoay sở được cuộc sống ta, cũng là một loại từ thiện vậy. Rồi bây giờ mình đi kèo này giá mắc rẻ với một cái người bán, 10 sen cũng không cho bà hơn, bắt bà thối 10 sen hoặc bớt 10 sen, ra tới cửa móc 50 đồng cho người ngồi ngoài kia. Trong này có 10 sen thôi mà là hành xác cái bà bán. Đó, nhiều khi mình thấy mình từ bi cũng nhiều cái tức cười vậy đó. Một cái người ta buôn bán ta cũng kiếm sống vậy thôi, mình có 10 sen đồng bạc mình cho người ta, tặng người ta bạc chứ nhiêu, mà không chịu. Bán là ra bán nha, bà đừng có hòng gạt tôi nha, một đồng tôi cũng lấy lại. Ra tới cửa móc 50 cho khon hơ vậy. Đó là nhiều khi mình sống mà không có cái tỏ rõ được cái cách sống của mình. Cho nên cái phước á, thì mình cũng có chút chút, mà cái đức thì mình tổn hơi nhiều. Là gì? Ai mình cũng cho, nhưng mà tùy người nha. Có người mình cho dân hai tay vậy đó, mớp vậy đó. Có người mình xỉ vả mình mới cho. Tôi cũng một cái cho đó, mà tại sao có đối với có người mình cung kính mình dâng lên, có người mình phải chỉ chọt mình xỉ vả người ta trước khi mình cho. Rồi cái đó nhiều khi mình phải tu tập đó, là mình nhìn lại. Cho nên cái phẩm phổ môn đó, dạy cho mình đó, phải nhìn trở lại để thấy các pháp tại sao mình khổ. Thí dụ ha, đang trôi dạt đại dương, gặp nạn rồng quỷ cá, niệm sức mạnh Quan Âm liền tấp vô bờ cạn. Vậy thì tại sao anh đi đâu đây? Anh đi đâu đây? Tôi đi tìm châu báu. Tìm châu báu thì anh đang trôi dạt ở biển. Anh đi đến một cái nơi mà bán cá thì anh biểu là tay anh đừng hôi, áo anh đừng hôi, thì chuyện impossible, khó lắm. Anh đi đến cái vùng nào thì buộc lòng anh phải ảnh hưởng. Anh đi vô một cái nhà hàng mà ta ăn toàn đồ nướng, bưng cái lò ra nướng sẵn, ăn ra ăn thì cũng ngon vậy, nhưng mà đừng quên lát nữa là áo quần mình đã ảnh hưởng cái mùi hôi. Nhưng mà anh đi vô chùa anh ở nguyên ngày, lẫn lát ra áo quần anh nhan không mùi hương. Cho nên Đức Phật dạy, có một lần đi với quý thầy đến một cái làng bán cá, thì cái những cái cô mà bán cá đó cũng ngủ ngon, tại vì cổ ngày nào cũng phải có cái mùi cá xung quanh tanh tanh vậy, ngủ nó dễ. Còn người mà bán hương thì gần có mùi hương ngủ nó dễ. Đức Phật nói nhiều cái đó là cái tập nghiệp, mình sống lâu mình huân tập. Cho ví dụ bây giờ người nào mà nghe pháp mới ngủ được á, cái nhiều khi tới gặp Pháp Hòa, trời ơi con rất là thích thầy, thầy giảng tới đâu con ngủ tới đó. Không sao, không sao hết, thấy không? Thì cái đó cũng là một cái huân tập, nhưng mà tập nghiệp tốt, nghe pháp. Còn ví dụ như giờ mình thích nghe cải lương hay nghe gì đó đọc, có nhiều người phải nghe truyện ma đọc, thì cũng ngủ thôi. Nhưng mà thật sự trong khi mình nghe cho tới giấc ngủ, tiềm thức của mình, tàng thức của mình huân tập toàn là chủng tử của sợ hãi, của ma, của rùng rợn, thì cũng là một lời huân tập, là huân tập những cái chất liệu mà không lành mạnh. Cũng giống như mình ngủ mà xung quanh mình toàn là những cái đồ điện như là cell phone nè, iPad nè, computer nè, mình đâu thấy gì đâu. Nhưng mình quên rằng mình biết rằng nếu mình ngủ gần những cái đồ điện mà trong khi mình chạc on vậy đó, cái luồng điện, cái mình có ảnh hưởng lúc nào mình không biết, nó đâu bao giờ nó phát tác liền đâu, tất cả là do nó thấm. Cho nên Tổ Quy Sơn dùng cái từ đi chơi với bạn tốt á, cũng giống như đi ngoài buổi sáng sớm trời khuya vậy đó, không có thấy nó ào ạt mưa như mưa để mình ướt áo, nhưng mà đi hết đêm rồi tự nhiên áo mình nó thấm lạnh, tại vì sương nó xuống, nó không phải là mưa, nó là những hạt sương mỏng, mình phải ở lâu mình mới thấm được. Là ngài dùng cái từ như vậy đó, chơi với bạn lành cũng giống như vậy, chơi với bạn lành cũng giống vậy. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, thân cận thiện hữu là gần gũi những người bạn lành, như vụ lộ trung hành như đi trong sương mốc, tuy bất thấp y, tuy không thấy nó ướt áo, nhưng mà thời thời hữu nhuận, dần dần nó sẽ thấm áo. Chơi với bạn lành như vậy. Nhưng mà ngược lại, mình gần người xấu thì sao? Thì thân cận ác giả, trưởng ác tri kiến, nó tăng trưởng cái thấy biết của cái xấu, gọi là trưởng ác tri kiến. Một hậu trầm luân, một lúc nào đó rồi mình sẽ chìm khổ giống như họ. Cho nên mà tâm mình rất là tích cực, nhưng mình quen biết với những người thường hay tiêu cực, nói những điều rất là tiêu cực, một thời gian mình ảnh hưởng, mình gặp ai mình cũng nhìn tiêu cực, thậm chí mình không muốn tới chỗ đó luôn, bởi vì mình nghe mỗi ngày, mình nghe nguy hiểm. Rồi thứ năm là kiến kết cái thấy. Hồi nãy là cái nghĩ do vô minh, bây giờ cái thấy. Ôi chà, cái thấy của mình thì thôi, mình có tới mấy cái thấy là thấy sai về thân, gọi là thân kiến. Thí dụ thân này là dơ, là bất tịnh, là vô thường, mà thấy nó là sạch, là mãi mãi, cho nên tranh đấu đủ kiểu, cho nên gọi là thân kiến. Thấy lệch bên gọi là biên kiến, thấy không đúng sự thật là tà kiến. Rồi chấp chặt vào những cái thấy của mình là kiến thủ kiến. Rồi những cái giáo điều mà mình học được gọi là gì? Giáo điều mình học mà mình không có hiểu thì gọi là giới thủ kiến. Pháp Hòa ví dụ, hồi nãy quý vị thọ ăn phi thời. Đúng ra đó, phi thời nghĩa là ngoài giờ trưa, sau giờ cơm trưa là phi thời hết. Nhưng bây giờ mình hiểu chữ phi thời là ăn trái những cái buổi mà đã quy định. Để gì? Vì sức khỏe của mọi người, cho nên chư tổ phương tiện cho mình ăn thêm một buổi chiều. Vậy thì ăn buổi chiều là ăn có quy định. Còn ngoài buổi chiều ra, tối mình còn ăn nữa thì gọi là phi thời đó. Đi dù hai cái giờ quy định thôi chứ. Lẽ ra không ăn chiều mà giờ phương tiện cho ăn chiều. Mà ăn chiều rồi mà lát tối kiếm ăn nữa. Đây là phi thời. Bây giờ trường hợp phi thời của người ăn sau ăn chiều là gì? Do bệnh. Do bệnh tiểu đường, 2 tiếng phải ăn. Không ăn là đường nó xuống. Như vậy người này ăn là do bệnh, chứ không phải là ham ăn. Hai cái nó khác. Vì vậy cho nên cái người bệnh mà ăn á, thì phải quán. Thức ăn này là thuốc để chữa bệnh, chứ không phải vì tham đắm mà ăn. Phải thấy rằng đây là thuốc. Cho nên mình chấp vô, mình thấy cái người đó ăn là mình nói người ta nghe nó khó nghe, cũng một dạng giới cấm thủ. Giới nó có những cái điều, có những lúc nó tùy duyên. Mình đừng có dính. Giới là để làm hạnh phúc cho con người giải thoát. Nhưng có những trường hợp du di là vì hoàn cảnh thế nào đó, tùy. Nhưng phải hiểu được vấn đề trước khi chúng ta chấp trước khổ đau. Thứ sáu là thủ kết. Chữ thủ tức là lấy. Đây là thuộc về giới cấm thủ hay là kiến thủ đó. Hồi nãy qua nói vậy đó. Thí dụ như không có ai quy định đó, thắp nhang phải thắp 3 cây hết. Trên nguyên tắc căn bản bình thường, thắp hương là 3 cây tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng chúng ta có thể thắp 1 cây thôi, vì trong một nó có cả 3. Còn nếu mà nói mà thực tế chút là gì? Ngộp. Thắp nhiều nhang quá nó ngộp. Mọi người ta thở không được, hoặc là nhiều khi nhang hóa chất, không nên hít nhiều. Nếu nói thực tế. Còn nếu nói về lý thì trong một có 3, vì trong giới có định có tuệ, trong tuệ có giới có định. Nếu nói lý thì như vậy đó. Nói sự là sự thật. Nói về sự là hình thức, là mọi người ai cũng có bệnh dị ứng. Mà hơn nữa đây mùa đông, đóng cửa bít bùng hết, thắp 1 cây thôi. Rồi thậm chí mình đến chùa mình thấy có ai đó thắp nhang sẵn rồi, mình khỏi thắp, mình lại Phật được rồi. Mình muốn cầu nguyện gì đó mình cầu nguyện, không phải là mình phải thắp 1 cây nhang mình cầu Phật mới chứng. Thì mình chấp vào những cái hình thức đó, nó thuộc về thủ kết đó. Trời ơi, không cho tôi thắp cây nhang, tôi thấy nó thiếu dữ lắm, tôi nói giống như Phật không có nghe vậy đó. Rồi thậm chí cây nhang tôi thắp phải chống ngay giữa, rút hết mấy cây nhang kia bỏ qua bên, còn dời của người ta hết. Dời nhang của người ta qua bên không lư hết, mình phải cắm cây nhang mình ngay giữa. Đấy, đây là thủ kết. Thậm chí có những cái món mình mang thức ăn lên cúng chùa, đại chúng ăn như Phật ăn. Tại vì khi mình để trên bàn là mình có niệm Phật cúng dường, không nhất thiết phải bưng tận lên tới bàn Phật. Phải qua ví dụ như bữa nay mình nấu một nồi mắm kho rau ăn, không lẽ bưng nguyên tô mắm để bàn Phật. Thế mình biết đem lên để lên bàn là trước khi đại chúng ăn là đều chắp tay hết, niệm Phật cúng dường tam bảo. Cho nên cúng có khi thượng lên bàn thờ, mà có khi ngay cái bàn ăn. Thì mình đừng có bị những cái đó, nó làm khó mình, nó cột trói mình, nó không có nhúc nhích gì được hết, khổ lắm. Thì cái đó gọi là thủ kết. Cái thứ bảy là nghi kết. Có nghi không? Nghi là mình không tin. Trong kinh dạy mình có mấy cái nghi nè: nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới. Mình nghi. Mà nghi thì nó cản trở. Cái nghi là nó cản trở. Thí dụ bây giờ mình không hiểu cái điều gì đó, hỏi đi cho nó giải tỏa, chứ đừng có nghi ngờ cái chuyện đó. Rồi mình không hỏi chuyện đó cho rõ ràng, mà cứ để trong lòng do cái thấy của mình rồi mình nghi ngờ. Thì ai là khổ? Mình khổ. Mà nếu như mình vợ mình có tu khá chút, để trong lòng, Còn mà tu dở một chút đó là gì? Đem nói. Mà khi việc nó chưa xác định mà chúng ta là do cái thấy của mình mà mình nghi ngờ, rồi do vô minh của mình cộng thêm nữa, do cái sự tinh tấn siêng năng của mình, mà không có phải siêng năng tinh tấn chánh chánh tinh tấn mà tà tinh tấn, chuyện chưa gì hết là đem đi rao truyền, thành thử ra cái sai nó trùng lên, nó chồng chất lên, và mình đem cái sai quấy của mình đem đi truyền đạt cho người khác nữa. Thành thử cái này chính là cái mà chúng ta thường gọi là gì, cột với nhau, lẩn quẩn với nhau. Người này khổ cũng móc người kia khổ theo, không tha ai hết, nguy hiểm, nghi ngờ. Thứ tám là gì? Là tật. Tật là gì? Nếu đúng là tật đố, là ganh tị. Ganh tị là một trong những cái tâm bất thiện. Nghi người ta ganh tị là một tâm bất thiện. Người đời người ta còn tập sống không ganh tị, với huống chi người tu. Người thế gian người ta cũng dạy con người ta sống không được ganh tị. Nếu là của con giỏi thì con tự được. Thí dụ như con dở mà con cố gắng con biểu lộ con hay, đừng tưởng ta không biết, trước sau gì người ta cũng biết. Thấy không? Mà con mà giỏi rồi á, con không cần khoe khoang, một ngày nào đó người ta cũng phát hiện ra cái tài năng của mình. Vì sao? Vì chân thật bất hư. Quý vị nhớ câu đó ở đâu không? Chân thật là bất hư. Cái gì mà chân thật là nó không có hư dối. Vì vậy cho nên á, mình giỏi mà không khoe khoang thì mới thật giỏi. Mà giỏi mà khoe khoang thì mới giỏi có một phần nữa thôi, là giỏi cái tài chứ chưa giỏi ở cái phần tu tập cái đức. Còn dở mà tự biết mình dở đó thì đây là tốt nè. Tự nó giỏi à. Dở mà biết mình dở là sẽ giỏi. Tại sao? Vì sẽ chịu học và không khoe, và người khác sẽ chỉ. Cho nên dở mà biết mình dở là sẽ giỏi. Còn dở mà cứ cho mình giỏi thì quá dở. Đi đâu cũng tự khoe mình là người giỏi thì trước sau gì người ta cũng lội ra. Ta tưởng mình giỏi thiệt, ta hỏi một hồi mình không biết gì trời đất gì hết. Mà tới khi mà người ta phát hiện mình không biết trời đất gì rồi đó, thì chẳng những người ta không thích mình mà xin lỗi, người ta còn coi thường mình đó. Và thậm chí đi tới đâu người ta cũng sẽ rêu rao mình, trời ơi nổ cho dữ. Tới hồi tôi thấy nguyên phong pháo đại vậy đó, tôi mở ra trong đó có viên pháo tiểu à, còn vỏ không, lớp ở ngoài thôi, thí dụ vậy. Cho nên tật đố là ganh tị. Mà bây giờ muốn giảm đi cái tâm tật đố này thì phải sao? Phải tập cái tâm tùy hỷ với mọi người. Cái gì người ta có mình không có mình cũng vui, tại mình thảo không phải của mình, mình có miễn cưỡng cỡ nào cũng không được. Còn nó là của mình thì nó là của mình. Cái gì không phải của mình mà mình miễn cưỡng thì tự mình khổ trước, rồi sau đó dần dần mình sẽ khổ thêm nữa, là vì nó chồng chất. Cho nên cái nội tâm mình khổ, và cái đó nó không được đến với mình khổ hơn. Từ tình yêu cho đến vật chất đó. Bây giờ mình thương một cái người nào đó mà người đó người ta không thương mình, rồi mình cứ dính mắc vào cái tình yêu đó hoài thì tự mình sẽ khổ với cái tình yêu đó. Hay là của cải vật chất cũng vậy. Vì đây là tật đố, nghi và tật đố. Cái cuối cùng là gì? Là sang. Sang là gì biết không? Là bõn sẻn, keo kiết. Nói theo bây giờ là bủn xỉn. Thì trong kinh dạy á, nó nếu nói về pháp á, thì bõn sẻn có hai loại. Nếu nói về pháp nha, bõn sẻn về pháp học, bõn sẻn pháp hành. Ví dụ mình biết Phật Pháp hay mình biết điều hay, mình không nói cho người ta nghe. Mình biết cái gì hay mình không nói cho người ta nghe, đây là bõn sẻn học. Còn mình biết làm cái gì hay mà mình không làm, đây là bõn sẻn hành. Thí dụ bây giờ là mình biết nấu ăn, mà giờ đại chúng đang rất cần mình nấu, không, vì một lý do nào đó mình không nấu thì bõn sẻn. Còn mình biết cái điều đó mà ta không biết ta hỏi, không chỉ. Có nhiều khi á, mình im, thí dụ có nhiều người ta tế nhị, ta biết mà ta nói, ta không biết, thôi cũng được đi, tôi biết hết chứ. Người ta ghét tôi đó thành chỉ. Khi này mà còn khổ nữa. Ta là mình cũng đi biểu lộ ra cái dở của mình, là biết là do ghét. Vậy rồi cuối cuộc của đời sống của mình đó, mình không để cho những cái hay biết đó, cái biết và cái hay đó, nó tràn lấp trong đời sống của mình, mà mình để cho cái ghét, cái tức, cái giận bế tắc cái nguồn truyền bá, mà mình dở chứ đâu phải giỏi. Còn ngoài ra trong kinh Phật còn dạy, bỏng sẻn trụ xứ, có chỗ ở mà không cho người ta ở. Ví dụ cái phòng của mình dư giường có chỗ trống, mà giờ người ta chỉ cần có một người cho vô ở, không, mặc dù mình biết trong phòng mình có chỗ ở đó. Thậm chí về nhà mình rộng mênh mông mà người ta xin bà con quyến thuộc gì xin ở đêm không cho. Hay thậm chí mình có cái chỗ gì mình có thể cho người ta mượn, người ta tổ chức một sự việc nào không cho. Đây là bỏng sẻn chỗ ở, gọi là bỏng sẻn trụ xứ. Thứ hai là bỏng sẻn bạn bè quyến thuộc. Mình quen với người tốt hay mình quen với một người nào đó không giới thiệu đâu, sợ mất quyền lợi. Ví dụ như giờ mình quen với cái vị đó, người ta là người có lòng từ thiện lớn, mình kêu gọi từ thiện ta giúp mình rồi, giờ từ thiện chỗ khác ta gọi mình không chỉ, mình mất công xe. Thôi để mình, tôi cần gì tôi kêu người đó ủng hộ. Còn mình không muốn chia sẻ với người khác, sợ người khác chia sẻ cái việc lành đó với mình. Đó là bỏng sẻn quyến thuộc bạn bè. Bỏng sẻn lợi lộc, cái gì mà có lợi mình không bao giờ mình muốn chia sẻ cho ai hết, chỉ phần mình thôi. Bỏng sẻn giáo pháp, tức là những điều hay. Cuối cùng là bỏng sẻn những cái điều tốt đẹp. Thì Đức Phật dạy cái nhân của cái người, cái quả của người ngạ quỷ là gì? Cổ nhỏ như kim mà bụng to như trống. Cho nên gọi là ngạ quỷ. Ngạ là đói, quỷ là quỷ. Quỷ đói gọi là ngạ quỷ. Mà tại sao cái hình thù của họ là cổ nhỏ và bụng to? Vì bụng to là chỉ muốn vơ vào cho mình mà không bao giờ muốn cho ra. Cho nên vì cổ nó nhỏ quá nó đâu có ra được. Mà không ra được thì là, mà nhớ là cái gì mà vô được rồi mà ra không được, cho cổ nhỏ. Mà chắc gì mình, khi mình bị cái cổ đó rồi, chắc gì được nuốt nữa đâu. Cho nên khi cúng cô hồn á, phải có một tô cháo lỏng. Tại sao nấu cháo đặc? Vì cháo lỏng đó là để cho loài ngạ quỷ bị cổ nhỏ như kim không nuốt được. Vì mình, cho nên mình vì lòng từ bi đối với họ, mặc dù họ gieo cái nhân không lành, cho nên cái quả của họ là đọa vào cái loài đó. Nhưng khi mình đã cúng cho người ta ăn thì phải nghĩ đến tất cả các loài. Nói tới đây là Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng cái cách tu tập của mình cũng vậy. Khi mình làm cái gì cho ai ăn, mình phải nghĩ đến tất cả mọi người mà mình làm cho người ta ăn. Đó là cái phước của mình. Cái đồ dưa, đồ hư mình ăn không được mà cứ đem cho người ta ăn thì mình nghĩ sao? Mình không ăn, mình cho người ta ăn đâu có được. Rồi thậm chí mình phải nghĩ rằng trong cái buổi tiệc này, trong cái buổi này có con nít nè, có người già nè. Cho nên mình nấu cái gì mà mọi người có thể, thí dụ giờ họ không ăn được món cay, bù lại họ có món canh. Cho nên cái bữa ăn của mình thường nấu có canh, có rau, có đồ chiên, đồ mỹ rồi vậy. Vì sao? Vì mình nghĩ đến số chung. Đó là cái phước. Và đó là cái tu. Mình không biết thuyết pháp, mình không biết giảng kinh, mình không biết gì hết á. Mình chỉ biết nấu ăn cho đại chúng ăn cũng là một bài pháp. Thứ nhất, đối với những ai có tâm bỏng sẻn thực phẩm, người ta thấy cái cách của mình ứng xử. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa nói, Pháp Hòa khoe nha, mà Pháp Hòa chỉ nói cái cách sống của Pháp Hòa thôi. Phật tử mà tới đi chùa lễ Phật ngày thường như nè, Pháp Hòa hay hỏi quý vị ăn cơm chưa, nhất là những vị ở xa người ta đến. Mà nhiều khi Pháp Hòa không muốn làm phiền mọi người, đích thân và đi xuống bới cơm, làm thức ăn cho mọi người. Vì đây là cái lòng của mình muốn. Mà mình nhớ rằng á, mình tu á, không phải là mình học đạo giỏi, mình nói pháp hay là mình có phước đâu. Cái cách sống của mình mới quan trọng. Có nhiều khi trong lúc người ta đói bụng là trên hết. Giờ nói pháp mà nói hay cỡ nào mà tôi đói bụng thì cũng chịu thua, tôi có nghe được cái gì hết trơn. Cho nên là đại chúng tập học cái cách sống đó. Cái đơn giản nhất là mình có thể chia sẻ được thực phẩm. Cho nên cái gì mình có thể nấu được cho đại chúng ăn, làm đi, mình làm cho đại chúng ăn. Cái đó là cái phước. Không có bao nhiêu tiền mà nó nói lên được cái tấm lòng rộng rãi của mình. Và cái cách đó là cái cách tạo phước làm được nhất. Không có, mình có thể mình làm được chuyện khác. Mình không có tiền cho bạc trăm ngàn, bạc chục ngàn, nhưng nấu cho bữa ăn đâu có bao nhiêu tiền đâu. Cho nên chùa có những cái dịp lễ đó, ai muốn nấu chè đem lên, muốn nắm xôi nấu bánh cho đại chúng người ta ăn, đó là cái phước. Mà khi mình cho người ta ăn, mình phải nhìn vô cái dĩa cơm, mình nhìn có được không? Mình nhìn dĩa cơm mình nhìn được không? Nhìn được mắt mình thì là người khác sẽ được. Đừng có kiểu cho ăn lấy có, nó tổn đi cái tâm từ của mình. Mà người ta cúng dường là để cho mọi người được được hưởng. Đừng bỏng sẻn thực phẩm. Cho cái bài tụng của mình á, thần chú gia trì tịnh pháp thực, phổ thí hà sa chúng cô hồn, nguyện giai bảo mãn xả sang tham. Đây, thức ăn này tôi đã gia trì vào đây rồi. Thần chú gia trì tịnh pháp thực, thức ăn này tôi đã gia trì cái pháp tịnh vào đây rồi. Cúng khắp cho tất cả các loại cô hồn, nguyện cho các vị no đủ, bỏ đi cái tánh sang tham. Nguyện giai bảo mãn xả sang tham, nguyện điều nó đủ bỏ sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Cái chỗ quý vị tối tâm là chỗ nào? Cái chỗ quý vị thấy cái gì nó cũng lớn quá, cái chỗ quý vị thấy cái gì nó cũng to quá, cái gì nó cũng quan trọng quá, thì quý vị vô minh, quý vị khổ chứ gì đâu. Quý vị thấy một miếng ăn nó bự quá, cho nên quý vị giành giật, quý vị ganh tức, quý vị giận hờn, quý vị giấu giếm. Mà thật ra món ăn là chẳng cái gì cả. Đấy, nội cái ăn thôi đó. Tôi chưa nói những cái chuyện học hỏi, tôi chưa nói những cái khác. Nguyện giai bảo mãn xả sang tham, tốc thoát u minh sanh tịnh độ. Các vị muốn sanh về cõi tịnh độ không? Dễ lắm. Bỏ được cái tánh sang tham, sớm thoát u minh sanh tịnh độ, quy tam bảo phát bồ đề, rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng. Tốc thoát u minh sanh tịnh độ, quy tam bảo phát bồ đề, cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, rồi sẽ đạt thành vô thượng đạo, công đức đi về cõi vị lai, tất cả cô hồn đều thọ thực đồng no đủ. Bữa tụng nào cũng tụng nam mô giai bảo mãn bồ tát, cầu cho tất cả chư hương linh no đủ hết, không ai thiếu thốn. No đủ từ vật chất, no đủ tới tinh thần. Cho nên mình nuôi con, nuôi đệ tử, nuôi người thân, đừng chỉ cho họ ăn không mà không cho họ no cái tinh thần. Cái đó vẫn chưa no. Chứ cái chữ giai bảo mãn đó, mình niệm mỗi lần cúng đó, nam mô giai bảo mãn. Giai là đều, bảo mãn là đầy đủ. Họ không phải chỉ bảo mãn ở cái chuyện ăn uống no nê. Ví dụ như hôm nay đại chúng được ăn no nê, mà được tụng kinh, được nghe pháp, đi về mà nói trời ơi, hôm nay một ngày thật là hạnh phúc, một ngày thật là đầy đủ. Chẳng những no thân, no bụng, mà còn no tâm pháp hỷ, nghe pháp an lạc, tụng kinh hạnh phúc. Cho nên ngày đó người ta đi về từ vật chất đến tinh thần đều được đầy đủ hết. Thì cái câu mình niệm nam mô giai bảo mãn bồ tát, vậy thì mình triệu chư hương linh về mình cúng cho họ, đâu phải cúng cơm không đâu. Có nói đạo lý cho họ nghe không? Quý vị có thấy trong cái bài cúng linh có nói đạo lý cho họ nghe không? Có không? Có chứ. Thí dụ mình nói cho họ nghe nè: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Đó là giảng pháp cho người ta nghe đó. Xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Hạt sương nó nằm trên ngọn cỏ, nắng lên là nó tan, anh đừng dính mắc chuyện thịnh suy. Thân này như là cỏ cây, mùa xuân thì nó tươi tốt, mùa thu thì nó rã rời, nó rụng hết. Khai thị cho họ, trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, đồng ý không? Công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Nghe mở ra, trời ơi tôi là giàu sang, tôi nhiều tiền của quá. Bây giờ tôi nghe được cái câu khai thị này, trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, chỉ một cái hơi thở ra thôi thì cả trăm năm này nó than mây khói. Trăm năm kiếp sống, một phút hơi tàn, công danh sự nghiệp cánh mây tan, phú quý vinh hoa cơn gió thoảng. Rồi tụng biến thực biến thủy, rót trà gấp thức ăn, cuối cùng Nam Mô Giai Bảo Mãn Bồ Tát. Các vị no đủ hết chưa? Chúng tôi no đủ rồi. Chúng tôi nghe pháp mở lòng, chúng tôi thọ thực bằng cái tâm từ của các vị. Cho nên cái đó gọi là chuyển lương thực. Thần chú chuyển lương thực. Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa Phạ Lồ Chỉ Đế, Nam Mô Tô Rô Bà Gia. Khi tụng cái đó tâm mình phải nhiếp lại, đừng có nhó, đừng quanh ngó quất. Tụng chú đó tâm mình phải chí tâm, nghĩ tới thức ăn, nghĩ tới thức uống, chuyển cho các vị. Khi mà mình đọc lên một cái lời khai thị, mình phải nghĩ tới chư Hương Linh đang ngồi đây và nghe mình nói pháp. Chứ không phải đọc những cái bài kệ, đọc mà cho nó khó, đọc bằng tâm của mình. Vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc, ưa tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Vui là cái nhân khổ phải không? Kiếp người thế bóng câu cửa sổ. Kiếp người nó giống như một cái bóng đi ngang cái cửa sổ thôi. Chất huyển hư giọt lộ lòng hoa. Cái thân này nó giống như một giọt sương trên cái bông thôi. Đôi mươi trẻ, 90 già. Người thì 20-30 tuổi kêu là trẻ, người này 90 tuổi kêu già. Đôi mươi trẻ, 90 già, nhưng số phần yểu thọ khó qua vô thường. Vô thường mà tới rồi thì trẻ già giống nhau. Dép dưới giường, lên giường vội biệt. Sống ngày nay, dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thay, chỉ hơi thở vô ra thôi, kinh khiếp lắm. Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Xét người thế, trách người thế mê chi lắm nhẽ. Sánh phong lưu phô vẻ y quan, có trang phục đẹp, có chức quyền. Kẻ khờ cũng học đài trang. Trời ơi, anh cũng phải đặt bắt chước người ta trang điểm cho nhiều lên. Kẻ khờ cũng học đài trang, để lòng điên đảo theo đàn sắc thanh. Để cái tâm mình nó điên đảo theo thanh, theo sắc. Đó là bài sám khuyến tụ. Đọc cái sám đó, gửi cái năng lượng đó. Người sống họ nghe mình đọc, họ cũng tỉnh chứ đừng nói người chết. Vậy mà tụng được như vậy thì âm siêu dương thới. Phải không? Người dương người ta nghe, ta tỉnh hồn ta tu. Người âm mà lỡ dính mắt ta nghe, ta cũng tỉnh thức, người ta giải thoát, khỏi chấp nữa. Giờ mới chết đi rồi, có tiền để có tiếc cỡ nào đi nữa cũng không lấy được một đồng. Thân nhân mà có thương lắm, mua cho mớ đồ giả để vô, chứ ai dám đem đồ thiệt cho mình đâu. Cho hiểu được như vậy, xả được cái sang tham. Cho nên phải sẵn Pháp Hòa cũng mong đại chúng, ngày Chủ Nhật mình nên để tâm nấu ăn cho mọi người, thêm một chút công sức của mình, thêm một chút phước, thêm một chút sức của mình, thêm một chút của, thêm được chút. Người ta ăn thì còn, mình ăn mới hết, mình ăn mới hết. Cho nên người không hiểu đạo thì nói là sao, cho hết lấy gì ăn. Người hiểu đạo rồi thì ăn hết lấy gì cho. Mình ăn hết lấy gì mình cho. Còn cái người mà ta sống cho họ thì sao? cho hết lấy gì mình ăn. Còn sống cho mọi người thì phải nói ăn hết lấy gì cho. Và ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông, ai sống cho mọi người thì lòng rộng mênh mông. Thì đó là cái cửu kết mà chúng ta học từ trong cái bài pháp hôm nay. Ái kết, khỏe kết, mạng kết, vô minh kết, kiến kết, thủ kết, nghi kết, tật kết, sang kết. Mà kết nghĩa là cột. Mà nếu mà mình á, trong chín cái cột mà mình cột 1, 2 là mình đã khổ rồi. Ai mà cột đủ 9 dây nữa thì thôi khỏi dùng dằn gì luôn, phải không? Cho nên mình tu á, là học pháp để làm gì? Để thấy, thấy cái pháp bất thiện ở nơi mình, để tìm cách thiện chuyển hóa nó. Mình học như là một người đi bác sĩ, bác sĩ thuyết trình về bệnh, về kiểm lại coi mình bệnh nào, mình có bệnh nghi không, mình có bệnh tà kiến không, mình có bệnh vô minh không, hay có cái bệnh nào thì tìm thuốc đó chữa. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng có một ngày tu an lạc. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.